2. Chánh tông. Kiến đạo Samatha. Mục 1. Gạn hỏi tìm tâm.
Chánh tâm. Tâm chỉ tức là cái phương pháp tu hành, cái mục đích, cái gọi là tông. Thế nào là chánh tông? Cái mục đích chính yếu của bộ kinh, cái đường lối, cái phương pháp tu hành chân chánh, nghĩa là quan trọng nhất của bộ kinh. Cái phương pháp chánh lại có những cái phương pháp phụ, thì ở đây nói về cái đường chính, cái đường chính yếu, cái tu hành của cái bộ kinh này. Vấn đạo trước hết là chúng ta phải có chỗ thấy, là cái trí tuệ thấy được cái con đường. Kiến là thấy, đạo là con đường. Thấy là cái lối đi, rồi mình mới đi được, mà có đi thì rồi mới đến nơi. Thế cho nên cái việc đầu tiên là chúng ta phải thấy, tức là phải khai cái trí tuệ, thấy rõ cái đường lối, thấy được cái chỗ xấu, chỗ lầm để tránh, thấy được cái chỗ đúng để mà đi. Cho nên gọi là kiến đạo, thấy được cái con đường. Thế còn Samatha, chính nghĩa chữ Samatha thì gọi là chỉ. Chỉ nghĩa là đứng dừng lại. Thế vậy thì thế nào là Samatha? Quan sát, thấy rõ ở nơi thân mình để dừng lại những cái sai lầm. Phải thấy rõ, phân tách ở nơi mình cái chỗ nào sai để dừng lại, mà cái chỗ nào đúng để an định. Và cái đúng gọi là dừng lại, cái miệng dừng lại, không nói những lời bậy, cái tâm dừng lại, không lăng xăng vọng tưởng, cái thân dừng lại, không làm những cái sự sai quấy. Sao Phật không gạn hỏi cái khác mà lại bắt đầu bằng cái việc gạn hỏi tìm tâm? Quan hệ là cái tâm, bởi vì cái tâm nó là chủ, cái tâm nó dẫn đường. Chính từ cái tâm rồi cái miệng mới nói, chính từ cái tâm rồi cái thân mới làm. Tất cả cái đời sống của chúng ta, cái tâm là ông chủ. Thế cho nên Phật hỏi cái về cái tâm trước hết, để nhận định. Thế mà cũng như người ta có cái con mắt sáng thì mới biết cái đường mà đi. Cho nên bây giờ cái việc đầu tiên là quay về học về cái tâm của mình. Trước hết Phật chưa giảng, Phật hãy để ông A Nan tự nhận trình bày ra ông lấy cái gì để làm tâm tính của ông. Chỉ cái tâm của mình ra đã. Phật không giảng vội, để ông A Nan tự trình bày ra, tìm ra cái tâm của mình, thì rồi sẽ tự thấy nó phải hay nó trái, rồi Phật mới góp ý sau. Con đi vào những các cái phòng thí nghiệm đó, con đi vào những cái phòng người ta thí nghiệm, ta học về các cái chất hóa học, thì bao giờ cũng có thấy chỗ này để một cái bảng, chỗ này để một cái bảng nói là hãy thử lại cái cân của anh, dùng cái cân để cân lường các vật, mà cái cân nó lại hỏng thì cái việc làm của mình có đi đến kết quả không? Con bán vải mà con lại cứ đo bằng cái thước nó sai, nó hỏng, thì cái việc làm của mình đi đến cái chỗ không có kết quả. Thế bây giờ chúng ta đo lường sự vật, tìm cái phải, cái trái, cái hay, cái dở, chúng ta đều dùng cái tâm để đo lường sự vật. Đã. Học hay làm gì cũng phải dùng đến cái tâm trước nhất. Thế mà chính cái tâm ấy, mình lại dùng cái vọng tâm, không dùng đúng được cái chân tâm. thì cái việc đo lường của mình nó có chính xác được không? Thế cho nên đây đầu tiên tìm cái tâm, xem lại cái tâm của mình, cái mình đang sử dụng ấy nó có phải thật hay giả. Hễ dùng được cái chân tâm ấy, thì làm ông thánh, mà hễ sống với cái vọng tâm ấy, thì chỉ có đi vào địa ngục, nhẹ hơn thì làm quỷ, làm ma, rồi làm các loài bằng sánh, luân hồi sanh tử. Là bởi vì mình sống với cái vọng tâm. Thế cho nên cái việc gạn tìm tâm là cái việc đầu tiên phải làm. Bây giờ chúng ta học, chúng ta phải việc đầu tiên hãy quay lại, mình đem cái tâm để mình đo lường quyển kinh, quyển sách, pháp học, để đo lường mọi việc. Thì hãy quay lại nhìn lại cái tâm mình, xem nó là tâm thật hay tâm giả. Nếu nó có đúng thì mình mới đi đúng đường, còn nếu nó là cái sai mình dùng nó thì mình chỉ đi vào đường sai thôi. Thế cho nên việc đầu tiên gạn hỏi, nhận quay về, xét cái tâm của mình đã, nó là cái đúng hay cái sai. Con giảng tiếp.
A. À, nguyên do thường trụ và luân chuyển. Phật bảo A Nan: Tôi với ông đồng khí huyết, tình anh em. Khi mới phát tâm, ông thấy cái gì hay trong Phật Pháp mà xả ngay được ân ái sâu nặng thế gian?
Ngài A Nan mắc nạn về xin Phật dạy cho cái phương pháp để thoát cái luân hồi, cái sự luân chuyển. Mà thoát cái sự luân chuyển tức là chứng cái tánh vô sanh, gọi là thường trụ. Cho nên muốn được thường trụ, muốn thoát cái luân chuyển thì phải tìm được cái nguyên do, để thấy được cái gốc, giải được cái gốc thì không có cái ngọn. Đừng gieo nhân thì không có quả. Cho nên việc đầu tiên là phải tìm cái nguyên do. An An, ông ấy hận từ vô thủy, ông không toàn đạo lực. Đấy. Chưa toàn đạo lực nghĩa là chưa có đứng dừng lại được, chưa có cái năng lực để đứng dừng lại. Cho nên mới bị cái thần chú nó luân chuyển, nó sai sự. Mình không có cái sức tự chủ của mình, tức là chứ không có cái định lực. Thế cho nên bây giờ ông ấy xin cái gì? Tức là phương pháp để an định cái thần lại. Đấy, ông ân hận là ông bị cái thần chú tà ma nó chuyển ông, nó lôi ông vào trong nhà dâm nữ. Đấy, ông ân hận cái chỗ đó, ông khóc tủi cái thân đã bị những tà ma nó kéo vào cái nhà ấy, tức là ông đã bị luân chuyển, ông bị chuyển động. Thế cho nên ông cầu cái thường trụ, mình làm chủ an định, không để cho những tà ma nó luân chuyển. Thế cho nên bây giờ việc đầu tiên phải đi tìm cái lý do nào thì mình an định không bị, còn cái lý do nào thì mình bị tà ma nó luân chuyển. Thế cho nên việc ông An An, ông khóc vì nỗi ông ấy bị luân chuyển, ông xin Phật dạy cho ông cái chuyện thường trụ. Thế vậy thì bây giờ ông luân chuyển, ông phải biết lý do vì sao mà ông luân chuyển. Mà ông muốn cầu thường trụ thì ông phải tìm cái lý do thế nào mà người ta thường trụ. Thế cho nên Phật dạy phải đi tìm cái nguyên do của thường trụ và luân chuyển. Thế đây Đức Phật bảo A Nan: tôi với ông đồng khí huyết tình anh em nè. Trước hết Phật nêu cái gần gũi, cái thân mật giữa Phật và ông A Nan để ông yên tâm là Phật đem lòng thương xót yêu quý mà nói chuyện với ông, chứ không phải giận hờn và trách phạt. Đây là một lời nói để an ủi cho ông A Nan yên lòng. Thế rồi Phật mới hỏi đã, khi ông mới phát tâm, ông thấy cái gì hay ở trong Phật Pháp mà ông xả được cái ân ái sâu nặng của thế gian? Đấy. Thế đây là rõ ràng Phật hỏi về cái gốc vì sao mà ông luân chuyển. Đấy. Ông xả cái ân ái sâu nặng để ông vào trong Phật Pháp. Đấy, thì bây giờ Phật hỏi ngay cái gốc luân chuyển tốt đẹp này. Nó là cái tốt đẹp, nhưng mà nó cũng là cái luân chuyển. Thì cái gốc luân chuyển chúng ta đã tìm được, nhận được ra thì sẽ không bị một thứ gì là mình luân chuyển cả. A Nan, ân hận là mình đã bị luân chuyển vào trong nhà dâm nữ, cho nên về ân hận, hối hận, xin Phật dạy cái phương pháp để từ nay đừng bị luân chuyển nữa, đừng bị cái cảnh ngoài nó lôi cuốn mà an định được. Thì đáng lẽ ra thì ông ấy hỏi thì Phật giảng, nhưng mà đây Phật không giảng ngay, mà Phật hỏi cái gốc của sự luân chuyển. Đã. Khi ông phát tâm, ông thấy cái gì hay trong Phật Pháp mà ông xả được cái ân ái sâu nặng của thế gian, tức là ông A Nan ngay trong hiện đời ông đã luân hồi hai kiếp rồi. Ông đang là ông hoàng tử đi giày bằng vàng, ngồi trên ngai vàng, ăn cơm thì toàn những chén ngọc đũa ngà. Thế mà bây giờ ông lại thành một vị sa môn, chân đi đất, ở dưới gốc cây, theo Phật học Pháp. Như thế là hai cuộc đời thay đổi hẳn. Vừa là một ông hoàng, bây giờ là một sa môn. Đấy. Hiện tại cái đời sống của ông đã luân hồi hai kiếp, cho nên Phật muốn ông tìm được cái gốc luân hồi thì ông tìm ngay trong hiện tại. À, vì sao mà ông đã thay đổi hai cuộc đời, vừa là ông hoàng bây giờ là một vị sa môn đầu trần đi đất, cầm cái bình bát đi xin ăn từng miếng ăn. Thế thì hiện tại ông đang luân hồi hai kiếp, vậy thì bây giờ tìm ngay cái lý do vì sao mà ông đã thay đổi từ ông hoàng bây giờ thành vị sa môn. Phật hỏi để ông tự tìm ra. Mà Phật cũng gợi ý cho ông để ông giả nhời cho đúng. Phật cũng hỏi, ông thấy cái gì ở trong Phật Pháp mà ông xả được ân ái? Đấy. Cái gốc của ông là thấy cái gì hay ở trong Phật Pháp, rồi do cái chỗ thấy cái hay mà mình xả cái cũ, mình đi tìm cái mới. Con đọc tiếp cái câu giả nhời của ông A Nan.
Con thấy Như Lai 32 tướng tốt đẹp lạ thường, hình thể sáng ánh như ngọc lưu ly. Thường tự suy nghĩ, tướng ấy không thể do dục ái sanh ra, vì dục khí nhơ nhớp, tanh hôi kết cấu, máu mủ xen lộn, Làm sao sanh được thân vàng sáng chói, thắng tịnh nhiệm màu? Nên con khát ngưỡng cắt tóc theo Phật.
Đây, nghe A Nan thành thật trình bày cái lý do vì sao mà Ngài đã luân hồi hai kiếp, từ thân ông Hoàng bây giờ thành ra một vị Sa Môn. Cái lý do này chúng ta học hôm qua, các em vừa mới giảng về 12 nhân duyên. Cái nguyên nhân chuyển động cái vòng xúc xích 12 nhân duyên, cái nhân duyên chuyển động hiện tại trong kiếp này là xúc, thọ, ái, thủ, rồi thành có hữu. Hữu tức là cái nhân, có cái nhân để mà sanh già bệnh chết, để mà chuyển động. Thế thì trong 12 nhân duyên dạy chúng mình, cho nên cái luân hồi sanh tử gốc nó ở đâu? Gốc nó ở ngay chúng ta trong hiện tại. Trước hết hẳn có lấy chúng ta y theo cái lời của ông A Nan ở đây. Con thấy Như Lai, thì cái chữ thấy tức là con mắt nó xúc vào cảnh, con mắt nó chạm cảnh, căn đối với trần. Đấy, thế là con thấy này, là xúc. Thấy 32 tướng tốt đẹp lạ thường, cái chữ đẹp lạ thường tức là thọ. Ông lãnh thọ cái cảnh ông thấy đẹp lạ thường thì tức là thọ. Đây là lạc thọ, tức là cái vui, thọ vui này. Thọ cho nên ông đem vào tâm, ông suy nghĩ này. Đem cái ảnh cảnh bên ngoài vào tâm mà suy nghĩ, tức là thọ và tưởng. Thế là tưởng cho nên mới thấy, thấy thân vàng sáng chói tịnh nhiệm màu, nên con khát ngưỡng. Chữ khát ngưỡng tức là ái, ái mà ái mạnh cho nên gọi là thủ. Thế vì vậy ái thủ là liền có hữu. Thì đây ông cắt tóc, ông theo Phật, đó là hữu. Hữu tức là có cái nhân để mà thành cái quả về sau. Thế đấy, ông cũng theo cái thông thường của chúng mình hàng ngày, cứ sáu căn xúc chạm sáu trần, mà khi xúc chạm thì liền có thọ, có khổ, có vui, hay là có thọ. Mà hễ có thọ thì liền có tưởng, có khổ vui, liền có yêu, có ghét. Đấy là có thọ, có tưởng. Mà hễ có thọ, có tưởng thì thủ chấp cái chỗ mình yêu ghét ấy là đúng. Rồi theo cái chỗ thủ chấp ấy mà mình hành động, cho nên gọi là hữu. Thì đây ông, cái lời, cái câu giải nhời của ông nghĩa là thành thật đúng theo cái thường tình của chúng mình, chính chúng mình hàng ngày. Đây là dục. Tuy là ông A Nan nói như vô tình, nhưng mà thực là dụng ý để chỉ cho chúng ta thấy cái nguồn gốc luân hồi chính là cái việc hàng ngày. Đấy, hàng ngày chúng ta đang gieo nhân, mà là chỗ thánh nhân nhắc nhở. Cho nên người xuất gia vào chùa, cái bài học đầu tiên là phải hộ sáu căn. Các chị em nhớ xem lại ở trong luật Sa Di nè, từ còn bắt đầu thọ giới là phải giữ hộ sáu căn. Tiếp, hay thầy A Nan.
Hay thầy A Nan, Hết thảy chúng sanh từ vô thủy, sống chết nối tiếp, đều do không biết thường trụ chân tâm, thể tánh tịnh minh. Chỉ dùng vọng tưởng. Vọng tưởng không thật, vì thế luân chuyển.
Phật khen hay thầy A Nan. Ông A Nan nói về cái việc ông luân hồi mà sao Phật lại khen hay thầy? Là bởi vì cái lời của ông A Nan vừa mới chỉ rõ cái nguyên nhân của sự luân chuyển, cái nguồn gốc của cái luân hồi sanh tử. Ai học cái một cái lời, một cái đoạn này thôi mà cẩn thận tu hành thì cái người ấy thoát luân hồi sanh tử. Cái lời ông A Nan vừa mới nói là chỉ rõ cái gốc luân chuyển. Này, cái gốc luân hồi chúng ta từ vô thủy đến giờ chính là vì sáu căn xúc và sáu trần, rồi thọ, rồi tưởng, rồi hành, rồi thức. Đấy, cái năm ấm của chúng mình là cái gốc luân hồi sanh tử. Chúng ta đang đi ở trên cái con đường luân hồi. Từng niệm, từng phút, chúng ta đang luân chuyển. Thế cho nên Phật khen hay thầy. Thực ra không phải là khen A Nan, bởi vì ông A Nan không biết, lúc bây giờ không biết gì, chỉ thành thật. Phật hỏi sao ra nhờ vậy. Nhưng mà Phật khen chữ hay thầy đó, là bởi vì cái lời của ông vừa nói là chỉ rõ cho tất cả chúng ta cái gốc luân hồi sanh tử. Thế rồi bây giờ ông A Nan đã chỉ rõ cái gốc luân chuyển rồi, bây giờ Phật chỉ cái nguyên do thường trụ. Nè, Phật chỉ cái nguyên do. Ê A Nan, hết thảy chúng sanh sống chết nối tiếp đều do không biết thường trụ chân tâm, thể tánh tịnh minh, mà cứ dùng cái vọng tưởng. Đấy, vọng tưởng nó không có thật, cho nên bị luân chuyển. Đây, cái câu này là câu quan hệ lắm. Những người học kinh Lăng Nghiêm nếu nắm được một câu này coi như là xong việc đấy. Cho nên chị em nắm chặt lấy cái câu này. Cái chân tâm là nguồn gốc thường trụ, mà cái vọng tâm là gốc luân chuyển, luân hồi. Đây Phật chỉ rõ minh bạch. Ông A Nan vừa mới trình bày xúc thọ tưởng hành, đó là cái vọng tâm. Có phải chúng mình suốt ngày con mắt ngó ra bên ngoài, tai ngó, mà chẳng phải chỉ có mắt với tai, mà có sáu cái cửa để giao tiếp với cảnh bên ngoài. Đấy, sáu căn, sáu cửa, suốt ngày, từ sáng đến tối, không phải một lần mà ngàn vạn lần mở cửa. Đấy, sáu căn mở để làm gì? Để thọ tưởng và hành. Tức là cái vọng tâm nó đang chuyển động đấy. Nhận cái vọng tưởng làm tâm, thì đấy chính cái thọ. Ông A Nan nhìn thấy Phật đẹp, rồi thắng tịnh nhiệm màu sáng chói. Những cái câu này là cái thọ. Thế rồi thành rồi, từ cái chỗ thọ mà cái tâm người ta tưởng. Có phải là đời sống của chúng mình hoàn toàn chỉ có mấy cái chữ này không? Suốt ngày căn gặp trần, ấy thế là có thọ, là có khổ, có vui. Đó. Tiếp theo liền là có cái tưởng yêu và ghét. Thọ vui, yêu ghét nó đã làm chủ rồi, thì lập tức có hành động, hoặc thiện hoặc ác, để mà đi đến đã có hành động thì tức là đã gieo nhân rồi, đã có cái được cái kiếp sau rồi, có cái một cái sanh tử đối đãi rồi. Đấy, thế là ông A Nan trình bày đấy cái vọng. Chúng suốt ngày chúng ta ở trong cái vọng này, cứ xúc liền thọ, có thọ liền tưởng, cứ hai cái cặp khổ vui và yêu ghét nó chi phối chúng ta suốt ngày. Ở đây Phật gọi là cái vọng tưởng. Đấy, ở nơi khác Phật gọi là kiến hoặc và tư hoặc. Cái xúc sáu căn mà cặp sáu trần, cái xúc ấy gọi là kiến hoặc. Thế còn cái khổ vui yêu ghét thì gọi là cái tư hoặc. Thế thì suốt ngày hai cái ấy nó làm chủ. Chẳng những là chúng ta ở đây nô lệ cho cái khổ vui yêu ghét, mà cả cái quả địa cầu, tất cả muôn loài trừ các thánh nhân thôi. Còn hễ còn là phàm thì cái khổ vui với cái yêu ghét nó là động lực, nó là chủ nhân, chúng ta nô lệ phải chịu nó chi phối suốt ngày để mà tạo nghiệp. Thế là ông A Nan trình lên cái tâm của chúng mình, cái mà chúng mình gọi là tâm, thì Phật tách nó ra là xúc thọ tưởng và hành. Thế Phật tách nó ra để cho chúng mình nhận thấy cái hư vọng của nó và đừng để cho nó làm chủ nữa. Nhưng mà tội nghiệp cho chúng ta, tuy rằng Phật nói thì Phật nghe, chứ còn mình vẫn cứ đi đường mình, cho nên vẫn cứ sống với cái năm ấm sắc thọ tưởng hành thức. Đến nỗi các tổ bắt chúng mình ngày nào cũng phải đọc cái Bát Nhã Tâm Kinh để nhớ rằng phải chiếu soi năm uẩn đều không thì mới thoát được khổ ách. Thế mà chúng mình học ngày nào cũng đọc Bát Nhã Tâm Kinh, nhưng đã có ai buông được cái thọ tưởng hành này chưa? Cho nên chỉ cần lấy một câu này mà chúng mình vâng lời Phật thì coi như xong rồi, khỏi phải học Bộ Lăng Nghiêm. Vậy thì bây giờ chúng ta muốn thoát cái sống chết nối tiếp, muốn thoát cái luân chuyển, chúng ta phải sống với cái chân tâm thường trụ, cái tánh vô lượng thọ, cái tánh vô sanh. Phật nói cái chân tâm nó thường trụ là chỉ cái tánh vô lượng thọ. Phật lại nói thêm cái thể tánh của cái chân tâm này nó tịnh minh, nó thanh tịnh mà nó sáng suốt, tức là cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng quang, cái tánh A-di-đà mà chúng mình cả ngày pháp môn tịnh độ dạy chúng ta phải niệm. Niệm nghĩa là nhớ, đừng quên. Cả ngày chúng ta phải nhớ, đừng quên cái gì? Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô nghĩa là quy y, tàu dịch là quy y. Tiếng Ấn Độ ngày xưa chữ Phạn gọi là Nam Mô, tàu dịch là quy y. Quy nghĩa là quay về, y là nương tựa, quay về nương tựa Phật A-di-đà. Quay về tức là buông cái vọng tâm, buông cái luân chuyển, buông cái luân hồi, buông cái xúc thọ tưởng hành, đấy, buông cái năm ấm của mình mà quay về nương tựa Phật A Di Đà. Phật A Di Đà, ông Phật là một vị ngài đã thành công đắc quả trong cái sự nghiệp trở về cái chân tâm bản tánh A Di Đà. A Di Đà tức là ở đây gọi là thường trụ chân tâm, thể tánh tịnh minh. Thường trụ là vô lượng thọ, thể tánh là tịnh minh, là vô lượng quang. Vậy thì cái tông tịnh độ dạy chúng ta lúc nào cũng phải nhớ niệm, tức là nhớ không có quy. Nè, lúc nào cũng phải nhớ quay về sống với nương tựa Đức Phật A Di Đà, mình với Phật đồng một thể, quay về với Phật tức là quay về cái chân tâm bản tánh của mình, đồng thời có sự giúp đỡ của vị Đức Phật là người đã thành công trong cái việc này, tức là đi về quay về với ông giáo thì tức là quay về với cái sự sáng suốt của mình. Thấy hàng ngày phải niệm đừng quên cái việc quay về như vậy. Hễ mình còn sống với cái xúc thọ tưởng hành thức đó, tức là sống với cái đường luân hồi, đường luân chuyển, thì bây giờ từng niệm phải nhớ quay về sống với tánh vô sanh, vô lượng thọ, tức là tánh A-di-đà. Đây Phật dạy chúng ta, bởi vì chúng ta cả ngày quên cái tánh thật của mình, cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ, mà lại cứ sống với cái vọng tâm, đấy, cái vọng tưởng, khổ vui, yêu ghét, mừng giận, thương lo, buồn tủi, cứ suốt ngày hão huyền với cái vọng, vọng tưởng. Ở đây Ngài gọi là vọng tưởng, tức là chúng ta nhận là tâm tánh hàng ngày của mình nữa. Cả ngày cái biến cái tâm lúc thì thiện, lúc thì ác, chợt thì là ông trời, chợt thì là con ma, con quỷ, cứ thế biến hóa suốt ngày. Thì đây ngay mở đầu kinh Phật chỉ thẳng cái vọng tưởng ấy, cái khổ vui yêu ghét, tức là cái thọ, cái tưởng ấy, nó là cái hư vọng nè. Cái vọng tưởng nó không có thật, mà mình lại nghe theo nó, vì thế mình bị luân chuyển.